Bây giờ ngài sang Nam Ấn, thì ông vua nước Nam Ấn tên là Thiên Đức, nghe ngài tới thì đón rước đàng hoàng. Nhà vua mới kể lại có hai người con, hai người thái tử, người lớn tên là Đức Thắng thì khỏe mạnh mà hung bạo. Đúng là Đức Thắng thì phải như vậy lắm, khỏe mạnh mà hung bạo. Còn người em thì hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Vua thấy ngày tới mới hỏi, thì những cái nghi này đó quý Phật tử chúng ta phải chú ý đó. Chứ nhiều khi mình cũng dễ có cái nghi tương tự như vậy. Ông hỏi rằng: con tôi kính thờ Phật Pháp, ưa làm việc lành, mà sao lại mắc bệnh kinh niên? Vậy lẽ báo ứng lành dữ như thế nào? Tin âm bảo và làm lành mà bệnh hoài. Ở đây quý Phật tử thỉnh thoảng thấy trường hợp đó không? Mà thấy trường hợp đó thì nếu nói theo đạo lý nhân quả thì ai làm lành tin tam bảo thì người có phước, có phước thì người đó không có bệnh hoạn mới phải. Mà tại sao lại bệnh hoạn liên miên? Thì như vậy lòng tin tam bảo và làm lành có lợi ích gì, phải không? Đó là cái nghi. Thì ngài đáp rằng: bệnh của thái tử là do công đức phát sanh. Nó bệnh mà do công đức phát thì quý vị tin không? Song lý sâu xa này đại ương phải khéo nghe. Phật dạy người có nghiệp nặng nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu là bệnh nhẹ gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Đó là ví dụ. Người nghiệp nặng cũng vậy, tuy có công đức mà không làm gì được, đến lúc gần chết nghiệp lại càng hiện. Nếu người nghiệp nhẹ làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, trả xong sau sẽ thanh tịnh. Hiện nay thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các công đức nên phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ an ổn. Kinh đã dạy, nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác, nguyện đời này trả xong để khỏi vào đường ác. Vua còn nghi dị ư? Quý vị hiểu đoạn này chưa? Sở dĩ chúng ta làm thiện, tin tam bảo mà bệnh hoạn hoặc là tai nạn tới với mình liên miên, đó là tại sao? Quý vị hiểu tại sao chưa? Bởi vì trong kinh dạy, nếu mình cái nghiệp nặng lý đáng phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng bây giờ đây mình bị tai nạn, mình bị bệnh hoạn, thì nhờ cái tu của mình, nhờ cái công đức của mình, cho nên dưỡng lẽ ra phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà giờ chỉ bệnh và là tai nạn để cho nó giảm. Thì như vậy tai nạn xảy ra trong khi mình làm lành, bệnh nó xảy ra trong khi mình tu hành tốt, thì cái đó là cái nên buồn hay nên mừng? Mừng hay buồn? Vậy mà mấy Phật tử cứ than: tôi tu, tôi làm lành thì sao cứ bệnh hoạn hoài, chán quá, phải không? Đó. Bởi vì nếu mà mình không có bị những cái tai nạn đó, những cái khổ đó, thì mình phải đọa. Nhưng vì nhờ pháp tu, thay vì cái đọa đó đó, mình chịu bệnh, chịu khổ chút ít rồi sau sẽ khỏe. Đó. Tôi nói ví dụ như cái người đó phạm cái tội, lẽ ra phải ở tù 10 năm, 20 năm, nhưng mà bây giờ có được cái công gì đó, cho nên người ta xét xử, ta nói thôi phạt đánh 10 roi thôi, phải không? đánh 10 roi đau không? Một roi đau nhưng mà sánh với một 10 năm ở tù thì một roi nó không nổi, phải không? Nhưng mà nó phải đau, nó đau mà là giảm nhẹ, phải không? Còn nếu nó không đau thì nó phải chịu nặng. Thì quý vị muốn cái nào? Muốn ở tù 10 năm ha, muốn chịu chứ 10 roi đó. Thì như vậy đó, thì bây giờ nếu phải ăn đòn 10 roi, phải ở tù 10 năm thì chắc là thôi chịu ăn đòn. Ăn đòn cái thì phải ở tù 10 năm. Thì như vậy cái ăn đòn đó là cái giảm nhẹ của cái khổ 10 năm, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta tu. Có nhiều Phật tử cứ than cái câu này, nói rằng hồi trước con chưa biết tu á, sao thấy làm ăn phát đạt, cái gì cũng dễ. Bây giờ tu rồi sao cái gì nó cũng trở ngại đủ thứ hết, còn bệnh hoạn nữa đó. Thì có người không biết là nói đó đổ nghiệp rồi đó, tu đổ nghiệp. Như vậy nó phải đổ nghiệp thiệt không? Tôi cũng nói đổ nghiệp thiệt, đổ tức là bớt. Nguyên nó là còn đủ thì chắc phải đọa địa ngục, nhưng bây giờ nhà nó đổ bớt thì nhẹ đi, thì thôi thì cho nó đổ. Thì nhờ bây giờ biết tu cho nên cái nghiệp nặng nó giảm còn nghiệp nhẹ, thì thôi thì cứ hồi xưa mình làm ăn mọi việc phát đạt là mình mưu kế, mình gian lận, cho nên rồi cái gì cũng phát tài mau quá. Bây giờ mình biết tu rồi, mình biết tránh điều dữ, làm điều lành, thì cái phước của mình nó chuyển làm cho cái nghiệp nặng xưa kia nó giảm thành nghiệp nhẹ. Cho nên phải chịu thất bại, phải chịu đau khổ chút ít để trừ cái tội trước. Như vậy thì hợp lý quá, phải không? Cho nên quý Phật tử khi nào tu khát khá mà gặp những cái tai nạn hoặc là bệnh hoạn thì cứ cười, à lẽ ra thì mình phải chịu khổ nhiều lắm đó, mà vậy đó là mình nhẹ rồi, thì cứ nó tới sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà có nhiều người Phật tử còn than cái câu này nữa, nói nghiệp trả thì cũng ưng trả, nhưng mà trả từ từ, dồn có chưa nổi, phải không? Thì cái đó là cái, cũng là cái tốt, muốn đi chậm chậm. Nhưng mà quý Phật tử nghĩ nếu mà cái gì trả chậm á, thì nó phải lâu. Mà mình biết mình sống tới bao lâu, thôi giờ trả mau thì mình chết cho hết nợ, cái thảnh thơi, đời sau thảnh thơi không sướng hơn không, phải không? Chứ còn mình cứ trả từ từ nó không hết thì sao, chết cái rồi phải trả nữa thì nó khổ, phải không? Như vậy thì muốn trả ngay đời này hay muốn kéo dài đời sau? Thôi tất cả cái quan kiên gì trả ngay đời này cho rồi, phải không? Cho đời sau thảnh thơi. Thì như vậy muốn trả ngay đời này rồi thì đừng có kêu, đừng nói sao mà nhiều quá, ngán quá, phải không? Đó, hiểu cho thiệt tường tận thì quý Phật tử mới thấy rõ cái cuộc sống của chúng ta nó xảy ra những cái điều mà chúng ta hơi không bằng lòng, phải không? Nghĩa là mình đương phát tâm ăn chay, tu theo Phật, làm lành đánh dữ, mà sao tai nạn cứ tới, rồi thành ra có cái bất bình ở trong lòng. Mà đã bất bình thì đó là cái nhân thối tâm, phải không? Bởi vì mình thấy mình đương làm phước đây mà sao lại có cái quả, cái mình thối tâm. Còn hiểu cho trường tạm, à bây giờ mình tu cho nên những cái thời trước mình tạo nghiệp đó, bây giờ nó bắt đầu nó trả, mà trả nhẹ nhẹ. Nếu bây giờ trả thì sao khỏi trả, thôi sẵn sàng mời quý vị tới đi, tôi trả cho hết, nợ nhiêu trả hết rồi cái sao thảnh thơi, phải không? Thì gan vậy trước cái lời khổ đời này đời sau không khổ. Chứ còn nếu mà nhát thì cứ khổ dài dài, phải không? Bây giờ quý Phật tử nghĩ mình thiếu người ta 10.000 đồng, bây giờ cuối năm cho họ đòi, đòi thì mình lúc này cần tiền để xài Tết rồi này kia, mà họ đòi đứt quá, tức không? Thì tự nhiên giả sử trả được mà cũng hơi bực bội, muốn để dành xài. thôi thì kệ, người nợ thì trả cho rồi, năm nay trả hết sang năm khỏi nợ chứ gì, phải không? Vì vậy mà thôi, họ đòi thì cứ trả, đừng có bực bội, sẵn sàng trả để sang năm thảnh thơi, chứ đừng có lo. Trả là cái vui chứ không phải là cái buồn, mà cái bệnh của người thế gian vai dược thì vui mà trả thì buồn, có phải vậy không? Nghe khi vai nợ tới người ta vai á thì nói chuyện nghe ngọt ngào lắm, mà tới tình tới kỳ ta tới đòi á thì nói có ngọt ngào không? Nhiều khi nói cũng hơi sẵn sớm đó, không chịu ngọt ngào nữa đó, phải không? Bởi vậy nên cái trả lúc nào cũng hơi hẹn, hơi từ chối, còn cái vai thì chịu. Đó. Ví dụ giờ mình làm ăn mà gian lận cái được lời nhiều, cái lúc đó thích không? À, nếu có gian lận mà cái lời nhiều cũng vui lắm. Đó. Nhưng mà tới trời mà gặp cái tai nạn phải trả lại cái chút lúc đó buồn à, đó. Không muốn trả. Thì đó là cái bệnh của người đời. Cho nên hiểu được cái bệnh đó rồi thì chúng ta sẵn sàng. Ở trên đời này nó có hai cách trả. Một cách trả là thân bệnh hoạn, một cách trả là xảy ra những tai nạn hoặc là bị người ta giật của rồi kinh doanh. Đó cũng là lối trả. Cho nên rồi mình xảy ra những chuyện không vui đó thì biết rồi cười thôi, đau thì cứ đau. Còn nó bị người ta lỡ bị người ta gạt, ta giật thì thôi tôi trả rồi sao phải trả nữa. Vậy cái yên lòng không tức tối gì hết. Đó là tôi nói để quý vị hiểu được cái nghiệp đời trước và nghiệp đời này nó suy giảm như vậy đó. Cho nên tu là giảm nghiệp, là bớt nghiệp chứ không có tăng nghiệp đâu mà sợ. Nhưng mà hồi chưa tu thì không thấy những chuyện đó xảy ra, tu rồi mới thấy. Thì cái thấy đó là mừng rằng nghiệp nó đã suy giảm, đã bớt. Hiểu vậy thì quý vị hết lo, hết sợ. Đó là giải thích cái chỗ này cho quý vị hiểu.